Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Nước mắt gái ngành, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương. Và ngay sau đây sẽ là tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi nghe xong thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được những tập tiếp theo sẽ được phát cố định vào khung giờ là 12:30 mỗi trưa trên kênh Chị Dậu nhé. Và nhớ là like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook để quý vị có thể nghe được rất là nhiều những cái tập truyện được phát sóng trong một ngày của một bộ truyện nào đó mà chúng tôi sẽ đăng tải trên YouTube nhưng mà sẽ không có chứa quảng cáo. Và quý vị chỉ cần vào cái Facebook của đó thôi là có thể liên hệ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị để quý vị có thể nghe chuyện và không bị gián đoạn trong cái quá trình mà quý vị nghe. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 4 của Nước mắt gái ngành, tác giả Nguyễn Phương và thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung.
Tôi thấy Tùng lò gạch vào thay chị Thủy. Muốn nói một lời cảm ơn cũng thật sự thấy vô cùng khó khăn. Cuối cùng chỉ có thể nói ra một lời chẳng mấy liên quan. Anh. Tùng đứng đờ đó ra cả chục giây mới mở miệng. Uống sữa nhá, cái thủy nó đã ngâm sẵn rồi đấy.
Vâng.
Anh rót ra một ly sữa. Tôi cố gắng uống một ngụm, khá nhăn mặt. Tùng đưa tay đến để sờ lên cốc thành sữa. Tôi khá rồn lên. Anh dừng lại một chút. Cuối cùng vẫn có đỉnh chạm tới. Tôi dùng bàn tay đang bị ghim những ống truyền kia đặt khá lên tay anh.
Cảm ơn anh vì tất cả. Mọi chuyện em đã nghe chị Thùy kể hết rồi.
Không lạnh, uống đi cho khỏe. Bệnh tình không có gì nghiêm trọng cả. Muốn về quê thì tao bảo anh Thắng cho. Cũng chẳng ai muốn giữ một bà bầu mang ý định tự sát ở lại.
Em không còn sự lựa chọn nữa.
Em không thể về.
Và
em cũng sẽ không tự vẫn nữa. Nếu như có thể, em muốn bỏ đứa bé đó để làm lại cuộc đời.
Mày điên rồi sao mà bỏ? Mỗi đứa bé đến với nhân gian này đều như một món quà. Khốn nạn như tao còn nghĩ được như vậy nữa là. Nó là đứa trẻ. Mà bố nó là ai em không biết. Một đứa trẻ vô thừa nhận, sinh ra để làm cái gì? Không chỉ khổ mình khổ nó, mà như thế em không làm được. Nó cũng là sinh mệnh. Nếu không muốn về quê mà vẫn giữ đứa bé thì cứ nói với anh Thắng. Anh ấy xưa nay đối xử với anh chị em không tệ. Cũng sẽ không chỉ đường sống của ai đâu. Sinh nó ra rồi cho người ta cũng được. Cũng vẫn sẽ làm lại được cuộc đời mà. Đâu nhất thiết phải giết người đâu.
Em suy nghĩ kỹ sẽ nói. Mà em đã tỉnh rồi.
Em muốn về được không? Ở bệnh viện thế này phiền lắm.
Phiền anh, phiền chị Thùy và chính cả bản thân em nữa.
Với cả em cũng không có tiền đâu.
Theo dõi một vài hôm nữa thì về.
Muốn về bác sĩ cũng sẽ không cho về đâu.
Em biết rồi.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời Tùng lò gạch và chị Thùy ở lại bệnh viện thêm 2 hôm nữa mới về. Thằng khốn kiếp đã hãm hiếp tôi coi như vẫn còn một chút lương tâm, không bị chó gặm mất, và nhắn tin cho tôi nói một câu xin lỗi. Tôi cười nhạt và không buồn đáp lại. Xin lỗi bây giờ có tác dụng gì nữa? Nếu như giết chết một con người và chỉ nói một câu xin lỗi là xong, hẳn là ai cũng sẽ gây nên tội ác. Nhắn tin không được, hắn ta lại gọi. Tôi gọi trực tiếp cho số điện thoại kia vào danh sách hạn chế. Nhưng mà tên Hà lại đến tận bệnh viện để xin lỗi tôi tha thứ. Tôi đối mặt với hắn, nhưng thấy anh Tùng ở ngay bên ngoài, cho nên tôi cũng không hề run sợ, mà nhìn thẳng vào mắt hắn và chậm rãi nói từng chữ.
Lời xin lỗi đó tôi không cần.
Chỉ cần ngày sau chúng ta không bao giờ gặp lại nữa là xong. Chuyện hôm đó là do say rượu, cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà anh mấy hôm nay về nghĩ lại thật sự anh bị ám ảnh bởi ánh mắt của em lúc đó.
Vậy được rồi, để anh về cho.
Yên tâm là tôi không cố cáo anh ra đồn công an đâu mà phải sợ.
Vậy cho anh một cơ hội bù đắp cho em. Anh thật sự muốn như thế.
Trong mắt tôi, anh là đĩ.
Trong mắt anh tôi là đĩ thì việc gì phải bù đắp? Một con đĩ bị chà đạp là lẽ đương nhiên.
Có trách thì trách tôi chọn cái nghề này.
Còn nữa, từ giờ anh đừng bao giờ tới đây. Cũng đừng bao giờ gặp lại tôi. Như vậy tôi sẽ tha thứ cho anh.
Tôi nói hít đi, nhanh chóng quay vào trong tường. Tên khốn kiếp kia cũng bất đắc dĩ ra về. Không biết sao tôi cảm thấy khi đến đây gặp gã rất có thành ý xin lỗi, hoặc chỉ ít là mong tôi nguôi ngoai. Nhưng mà những việc tồi tệ mà Hà đã làm khiến tôi không đời nào bỏ qua như thế được.
Chỉ hận không thể xả thịt lột gan, uống máu gã.
Tôi đối diện với kẻ cứng hết mình cứng rắn như thế. Nhưng khi anh Tùng bước vào đến mi mắt tôi cũng không muốn động đậy. Trên đời này có lắm cái nhục nhã. Và không có cái nhục nào giống cái nhục nào cả. Cái nhục của tôi chính là nhục nhất.
Nếu muốn khóc ấy, vậy thì có vẻ dựa vào vai tao mà khóc.
Tôi lúc này mới lén nhìn Tùng. Lúc nói câu này, nét mặt và giọng điệu của anh rất bình thản. Thậm chí còn nhìn tôi chằm chằm. Tôi lập tức ho một tiếng và hơi xấu hổ nói.
Em đâu có khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt em thôi.
Tôi đang đi trên con đường mà mình tự chọn. Bất kể sống chết đều không oán không hối. Có gì mà phải khóc? Mà nếu đơn độc bước đi giữa gió thảm mưa sầu, mình đầy buồn lầy, người khác cũng sẽ sẵn sàng dùng lòng bàn tay che cho một chút, thì lại càng mạnh mẽ hơn.
Ừ thì không khóc, ta vừa hỏi bác sĩ, bữa kia nữa là dược ra viện thôi.
Vâng.
Hai ngày sau, lúc tôi về nhà anh Thắng, anh Tùng bận việc nên chỉ có Sơn Gai đi đón. Lúc anh đưa tôi vào trong phòng, lại ngay bên trong có tiếng hai người đang nói chuyện. Giọng con gái là chị Thùy, giọng con trai thì tôi không biết là ai.
Ma túy?
Ừ. Hút một chút, không sao đâu, nhẹ hơn thuốc viên nhiều. Loại kia là loại đặc chế, gây nghiện, chỉ cần dùng liên tiếp trong 2 tuần, lập tức không kiểm soát được hành vi. Nếu dùng quá 2 tháng, có thể sẽ phát điên.
Không hít mấy thứ này làm sao mà đủ sức chiều người khác.
Thử loại này đi, sẽ nhanh quên cái kia thôi.
Sơn Gai bên ngoài cửa đã biến sắc mặt. Anh đập cửa liên tiếp. Bên trong cuối cùng chị Thùy cũng ra mở cửa.
Đầu tóc chị có chút rũ rượi.
Sắp đồ cho cái thư đi. Bảo luôn thằng Hoàng ra ngoài.
Ok.
Người thanh niên tên Hoàng vừa bước ra, Sơn Gai đột nhiên nhảy lên đạp ngay vào ngực gã ta. Tiếc rằng chưa đạp trúng thì đã bị chị Thùy ôm cổ và kéo ra.
Sơn Gai gầm lên.
Dù sao nó cũng đã chán sống rồi.
Chỉ bằng để tao đập chết luôn.
Vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm năng lượng.
Chó mà.
Hoàng,
tao nói mày bao nhiêu lần?
Chị Thùy lý nhí cúi đầu.
Anh, còn cái thư, chuyện này lát nói.
Chân Gai thu lại chân. Người thanh niên tên Hoàng chỉ chờ có thế lủi thủi theo Sơn Gai ra ngoài. Trước khi đi, Sơn Gai nói với là phía sau.
Nhất định đừng dính đến cái kia. Nếu như mày còn muốn làm người, ta chỉ nói một lần thôi.
Câu này tôi thật sự không biết anh Sơn là đang nói với tôi hay với chị Thùy. Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống giường.
Chị Thùy có một chút mất tự nhiên, định che giấu một ít thứ bột mịn trắng nhỏ dưới gối. Tôi thành thật thà thà mà nói.
Cái thứ kia chính là ma túy.
Chị à, sao lại như thế?
Chị Thùy nghe tôi nói,
mắt chị dại ra. Một lúc lâu sau thì đôi mắt đờ đẫn mới quay một vòng. Chị hít sâu một hơi, chân mềm nhún và ngồi phịch xuống đất. Một dòng lệ chảy xuống khóe mắt, y như một con rùa hấp hối bên lòng sông khô cạn vậy.
Tao sẽ không sống được với cái thế giới khốn nạn này.
Cũng không sống được với chính bản thân mình.
Cả đời tao chính là một tai họa. chỉ có chết mới được yên thân. Ta phải tìm quên trong ma túy và men rượu. Mày không biết bao nhiêu gánh nặng bây giờ đè lên tao. Tao sắp kiệt sức rồi. Kiệt sức từ ngày tao mới chỉ 13 tuổi. Mày làm sao mà hiểu được tao đã sống thế nào trong suốt những năm tháng đằng đẵng trôi qua cơ chứ. Tôi đã tưởng là bản thân phải trải qua những chuyện đau khổ nhất trên đời này rồi. Hóa ra, so với cái người ngồi trước mặt, lại quả thực có phần nực cười. Tai họa tôi mang phải, lúc này, phút chốc chẳng là cái gì so với chị Thùy. Cả hai đều phải rơi vào một mảnh im lặng. Một lát tôi mới mở lời. Vậy, ít chơi mấy thứ kia đi được không? Chị... Trong lòng buồn phiền thì phải sử dụng chúng. Không có gì vui vẻ cũng phải chơi. Mày tốt nhất đừng có dính vào. Đừng dây dưa với những người như chị. Chị nói thật đấy. Em cũng chẳng phải là cái thứ tốt đẹp gì cả. Chỉ là một đứa con gái hư hỏng. Mày không giống chị. Mày nhiều lắm cũng chỉ cho thằng mày yêu thương cái màng trinh. Lại thêm một thằng đàn ông khác chà đạp lên. Tao từ ngoài vào trong đều thối giữa hết rồi. Cái gì tao cũng đã chơi qua. Còn thuốc viện thì có gì ghê gớm. Thôi đi, cũng chỉ là chết. Kiếp sau xin hóa ngọn cỏ dài ven đường, vất vờ mà sống. Đừng có như cái kiếp này, khổ lắm rồi. Tôi không biết phải khuyên can chị Thùy như thế nào. Đoạn đối thoại này đã bị ngắt quãng. Mấy bà chị kia cuối cùng cũng đã trở về rồi. Vừa vào cửa, liền nhiệt tình rào rạt nói nhớ tôi. Sau đó đều tự động trở về phòng. Anh Thắng cũng đã về, gọi cho tôi vào phòng riêng của anh. Bên ngoài sắc trời đã tối hẳn. Nền trời vội vã bao trùm một màu đen kịt. Tôi buông đầu gối, quỳ xuống trước mặt anh Thắng. Em xin lỗi. Người ngồi trên kia vội vàng bước đôi chân dài xuống. Thư, em làm gì vậy? Em xin lỗi cái chuyện hôm đó. Em thật sự đã suy nghĩ quá nông nổi. Tính mạng là do cha mẹ, cuộc sống ban tặng. Kết thúc sinh mạng là việc làm ngu xuẩn nhất trên đời. Biết sai mà sửa là tốt rồi. Mày càng phải sống, càng phải xinh đẹp, càng phải kiếm nhiều tiền hơn. Chết không giải quyết được cái gì, có hiểu không? Em hiểu. Tiền viện cho anh của mày, còn tiền thằng Hà nó đưa. Anh tính một hôm hai hôm nữa mày khỏe hơn thì bảo con Thủy nó đưa ra bưu điện mà gửi về quê cho bà già chữa bệnh. Bệnh tật mà không có tiền khổ lắm. Tạm thời mệt thì cứ nghỉ, khỏe thì đi làm cho anh. Tôi ngẩng đầu. Đối với người đối diện trên kia, tôi vẫn là kẻ bề dưới, kẻ chịu ơn. Thế cho nên giọng nói gần như chìm xuống một mức thấp hơn. Em cảm ơn anh. Tôi định nói tiếp với anh Thắng chuyện tôi có thai và mong muốn ở lại đây làm 1-2 tháng rồi sinh đứa bé ra, cho nó đi lại, tiếp tục đi làm. Thì không ngờ người lên tiếng trước là anh. Chuyện cái thai cứ giữ nó lại. Đi làm 2 tháng đủ tiền sinh đứa bé, anh lo thủ tục cho mày. Miễn mày không phụ ơn anh là được. Anh nghe thằng Tùng nói, anh cũng sốc lắm. Thế nhưng mà điều quan trọng cuối cùng anh cũng không quan tâm nữa. Chỉ cần cứ giữ được mày ở lại, mọi việc sau đó anh sẽ giải quyết. Còn nếu một ngày mày dám phản kháng lại anh. Đôi mắt hẹp hơi trao lại, vẽ tay lên gòn cổ tôi. Kết cục chỉ có một thôi. Tôi nghe những lời này chỉ mở mắt ra, hờ hững liếc nhìn anh Thắng một cái rồi khép lại. Không phản đối bằng động tác, cũng không hề co rụt lại. Dường như chỉ là sự chết lặng cam chịu. Tôi ngày đó ngay cả thể hiện, thể diện cũng bị sự chết lặng thay thế. Tôi biết là tôi sẽ mãi mãi không tìm lại được tôi của ngày trước kia nữa. Chỉ là một khuôn mặt hoàn toàn giống. Hiện tại tôi chỉ vì sinh tồn, không có suy nghĩ, không có linh hồn, chỉ là còn sống thôi. Mà đôi khi
tôi cũng thực hoài nghi chính mình đang rất kiên cường hay vẫn là rất yếu đuối. Nhưng mà có một điều khẳng định, tôi không muốn rời đi khỏi đây, bởi vì biết đâu ra ngoài lại có một cái hố khác đang chờ tôi thì sao. Tôi được chị Thùy dạy mọi kỹ năng để kiếm tiền của bọn đàn ông thối nát. Họ muốn cười tôi liền cười, muốn khóc tôi liền khóc, tôi liền rơi lệ. Nhưng mà lời dạy của chị Thùy đã xác định bước chân vào nghề, thì bài học đầu tiên đó chính là việc phải nhẫn nhịn đến cùng cực, dù là trước những đòi hỏi hay sự quái dị của khách VIP. Tôi thì lại không cho rằng như thế. Chỉ có điều không muốn chị phật tí, nên là tôi không dám nói ra. Đợi thân thể vừa lành, tôi bắt đầu cuộc sống của con thiêu thần. Hầu như ngày nào cũng tiếp vài phòng hát. Mỗi sớm đều quay về với mùi rượu nồng nặc và những vết đỏ tấy vì say đầy mình. Chỉ trong nửa tháng, bằng tư thái hơn người, tôi trở thành cô gái vàng trong làng tay vịn. Tôi dù không lả lướt sắc sảo như chị Chi, cũng không chơi bạo như hồi chị Thùy, chị Lan. Mỗi cuộc chơi là một lần cởi đồ, thậm chí chỉ còn nội y trên người, bởi vì chỉ có cởi đồ mới được bao nhiêu tiền. Tôi dùng cách riêng của mình, dùng giọng hát được trời phú sẵn. Đôi mắt ngây thơ trực trào ra nước mắt khi bị lạm dụng, lạnh đùng xa cách vòng tay. Trên đời này thứ khiến người ta không thể với tới là càng khao khát. Tôi chỉ cần ngồi hát với khách, họ cũng phải bỏ ra tiền triệu. Đối với hội cảm, thấy quá rắn, miêu mẻo không ăn thua cũng biết nâng theo ý họ mà chiều chuộng. Bởi thế cũng chưa làm khách nào phật ý bao giờ. Anh Thắng cũng không bạc đãi tôi. Những mối khách VIP đều có mặt tôi. Khoảng thời gian này tôi kiếm cũng được rất nhiều, đồng nghĩa với việc lượng bia rượu và cơ thể không ngừng tăng lên. Luận bất thành văn trong nhà, các anh chị em bây giờ xem tôi như là một con át chủ bài dưới trướng anh Thắng. Tôi thậm chí đã vượt xa chị Chi về số tiền kiếm được. Khách muốn gặp tôi đều phải thỏa thuận trước với anh Thắng. Các anh chị em vì vậy có phần lép vế, nể sợ tôi, thậm chí tâng tôi lên tận mây xanh, chỉ để mong tôi đưa đi cùng với những lần khách yêu cầu thêm người. Bọn họ vây quanh tôi. Tôi có thể tìm được giá trị của bản thân trên mức độ nào đó. Tôi tự nhiên cảm thấy uy danh của mình trong mắt mọi người trở nên kiêu ngạo. Một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Trong loại hành vi này, tôi không ngừng tự mình khen thưởng, tự mình hơn thua với kẻ đang chống đối mình là chị Chi. Sau cùng thay đổi nhân cách của một người, chị Thùy là người gần gũi với tôi nhất. Dĩ nhiên, nhìn thấy sự thay đổi trong chị Thùy không ngừng khuyên răn tôi. Thư ơi là Thư, mày không nghĩ cho mày thì mày cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Có thai mà mày nốc bia rượu như thế, ảnh hưởng đến đứa nhỏ lắm, mày có biết không? Nói thật, lúc đó tôi chưa yêu con đâu, cũng không cảm nhận được máu mủ ruột già là như thế nào. Chỉ nghĩ là mình sinh ra được thì sẽ cho nó đi, không may mất đi cũng không sao cả. Chung quy lại cũng tải cây số, cho nên tôi tỉnh bơ và trả lời chị. Ôi dạ, nếu như đã có số làm người thì chẳng có gì cấm cản được cả. Còn nếu đã không có số rồi, em có giữ như vàng cũng chẳng ăn thua. Cứ để như con mẹ nó đi, tự sinh tự diệt. Em hỏi chị tại sao có chị phải chơi thuốc? Chẳng phải chị đủ để phục vụ, dũng khí tiếp khách hay sao? Còn em không có rượu bia, em không phục vụ được ai cả. Em mà tỉnh rượu, thằng nào sờ vào em đá cho thụt chim. Ngoan thì kiếm đâu ra tiền? Mày nói thế thì tao chịu mày rồi đấy. Dù sao tao không là mày, và tao cũng không sống thay mày được. Tao chỉ biết khuyên mày như thế thôi. Vâng, chị Thùy cuối cùng cũng đành phải ngậm miệng một lần nữa. Những vị khách tôi tiếp qua mỗi ngày, danh sách đều tăng thêm dài dài. Cũ có, Mới có, nhưng chung quy lại chẳng thằng nào tử tế cả. Có một cái thằng già nó mê tôi như là điếu đổ. Nghe bảo thằng này có công ty riêng, giàu lắm. Mỗi lần đi hát đều nhất quyết phải gọi tôi. Nói thật, uống rượu nhiều như thế, nhưng tôi còn giữ một chút ý tứ, nên lão cũng chỉ đặt được tay lên đùi thôi. Nhưng mà đến lúc tàn cuộc, lão cố tình nhét tiền vào khoảng ngực lồ lộ của tôi, nhưng mà cứ giữ tay mãi không buông xuống. Tôi vì nghĩ đến mấy tờ 500 kia thì nghĩ thôi nhịn cho nó xong mẹ đi. Đến khi tôi không chịu nổi, phải thò thẻ vào tai gái lão ta và nửa đờ nửa cợt mà nói: em không buông tay ra là em tính phí cao gấp đôi đấy, chỗ này là trái cấm. Lão già lúc này mới rút tay ra khề khà và cười tít mắt. Có hôm lại gặp phải một tốp thanh niên trai trai đầu xanh đầu đỏ. Bọn này không giống như mấy lão già. Tôi biết thế nên cũng gắng mà chiều. Vừa phải uống nhiều bia rượu, vừa phải hy sinh một tí. Thằng mà tôi ngồi cạnh chính là một thằng dâm dê đê tiện. Hát thì thôi, lại còn sờ nán chán chê. Rồi còn thô thiển và hỏi: này, quần trong của em màu gì thế? Tôi chỉ muốn vung ra mà tát cho nó một cái, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cười giỡn được với nó. Quần không màu. Anh muốn biết và anh muốn kiểm tra thì phải làm thế nào? Em đùa thôi, màu đen không cần phải kiểm tra. Nói xong câu này, gã rút ra hai tờ 500 nhét vào trong quần của tôi. Cảm giác phát tởm, nhục nhã ghê gớm. Là một hôm khác, tôi bị một thằng danh con đổ bia ướt hết váy. Đen đủi hôm đó là tôi lại mặc váy màu trắng, khuôn ngực hiện rõ một một sau lớp vải mỏng. Thằng này phá lên cười, nhảy bổ vào tôi, đỉnh quét lưỡi vào giữa rãnh ngực để liếm bia. Tôi thấy thằng danh này thật sự quá đáng nên đẩy nó ra. Em làm gì thế? Bày đặt thanh cao. Nghe nói em có cái giá đắt nhất ở đây. Thật chỉ muốn biết làm sao mà em lại có thể đắt như thế. Tôi ra sức kháng cự, nhưng sức lực yếu ớt, làm sao đẩy được thằng này ra. Hội bạn nó xung quanh gieo hò cổ vũ làm xem trò hay. Còn mấy con đi hát cùng thì miễn bàn. Chúng nó thuộc hội khác quản lý, để ghét tôi ra mặt, nên có đầy đủ lý do để không can thiệp. Tôi bị làm nhục thì lại càng sướng ấy chứ. Tôi không khóc, hay chỉ ít là chính tôi không thấy trên gương mặt mình một chút ướt nào cả. Chỉ còn lại đôi mắt vô hồn trống trải, nhìn về phía khoảng không trước mặt. Thằng kia hì hục 15 phút cũng xong và ném vào mặt tôi một số tiền. Ngần này đủ rồi chứ? Tôi không đáp lại, vội vã mặc quần áo, vơ nắm tiền kia nhét vào túi xách chạy khỏi phòng. Tôi lao vào nhà vệ sinh, ngồi bệt xuống sàn và khóc nức nở. Lần thứ bao nhiêu bị hiếp tôi cũng không nhớ rõ. Còn từ khi vào nghề đây là lần thứ hai. Chỉ có khác là lần này tôi đã tự biết thân biết phận. Sống bằng cái thứ nghề nhạy cảm này, ranh giới giữ bán sức lao động hay bán thân cũng chỉ mong manh như một mảnh giấy thô ráp. Tôi lấy khăn ướt trong túi xách ra lau nước mắt. Không nhìn được lại cầm số tiền kia lên đếm. 8.200.000. Lúc này đây thấy bản thân mình thật rẻ mạt, nhưng rồi lại tự trấn an rằng dáng nhịn nhục để kiếm tiền, có tiền rồi sẽ không ai chê cười mình nữa, rằng mình xứng đáng được hưởng những đồng tiền đó. Vì dù sao cũng đớn đau và cực khổ, chênh vênh, rồi phát bệnh vì nốc quá nhiều rượu bia. Tôi tự an ủi rồi lại tự khóc và tự cười. Gọi anh Tùng đến đón về, tôi cũng không mảy may dám nói chuyện vừa xảy ra. Bởi vì nói ra cũng không làm được gì, chỉ khiến anh Tùng thêm khinh thường tôi thôi. Hơn nữa cũng đã lâu rồi. Có lẽ từ lúc tôi quay trở lại đi làm, chúng tôi chưa từng nói với nhau một câu nào. Tôi lên phòng, chị Thùy đã về tẩy trang. Thấy cái dáng vẻ mệt mỏi của tôi, chị ngưng lại động tác và hỏi: sao thế? Nay gặp chuyện gì à? Mặt cứ như cứt ngâm. Tôi bên ngoài ngập ý cười. Không có gì, em ổn, vẫn kiếm tiền đều đều. Nếu nụ cười trên môi chỉ là sự giả tạo để vừa lòng người, đó chính là đau đớn, không phải là hạnh phúc. Mày cười thế này thà mày còn khóc còn hơn. Chắc là xảy ra chuyện gì rồi. Tôi tỏ ra mạnh mẽ là thế, nhưng không hiểu sao chị nói xong khóe mắt cay xè. Chị Thùy ngẩng lên đã thấy tôi khóc. Nước mắt chưa kịp lau, tôi đã ngẩng cao đầu vào Giáo Hoành.
Không sao, em thấy nhớ nhà thôi.
Chị Thúy ôm vai tôi và an ủi.
Khi tao sai tao cũng hay nhớ nhà.
Thôi, em đi tắm đây.
Ừ, tắm đi.
Có lẽ chính từ khi đó tôi bắt đầu học được cách không để lộ cảm xúc ra mặt. Dưới bóng đêm tôi bật vòi sen, thẳng đầu dội xuống. Nước mắt lạnh thấm vào thân thể. Bộ váy màu trắng dán ở trên người, bó sát đường cong rõ nét. Ánh sáng yếu ớt tản mát trên thân người ướt đẫm của tôi, lại đem khuôn mặt tôi chiếu lên tường mơ hồ đến không rõ. Tôi thật sự không muốn đem chuyện hôm nay nói với mọi người. Muốn báo với cơ quan chức năng để họ bảo vệ mình và trừng phạt cái thằng khốn nạn kia. Nhưng mà cuối cùng lại tự cười giễu. Đôi bàn tay buông thõng xuống. Tôi không thể nói ra cho mọi người biết chuyện hôm nay. Mọi người có thể bắt tôi nghỉ làm. Tương lai ngày sau biết phải làm sao. Ý đồ cái giá phải trả quá lớn. Khi tôi trở lại đã là một tiếng sau. Chị Thùy đã ngủ say. Tôi trào phúng mà cong lên khóe miệng. Mặt hướng về phía mặt căng tròn. Hít một hơi thật sâu. Đêm một hè, ngay cả gió cũng không có một cơn. Tôi nằm ngửa mắt nhìn trần nhà, tựa hồ bởi vì bị giò nước mà có phần ố vàng không nhúc nhích. Lại thêm một ngày nữa trôi qua như thế. Tôi thở một hơi dài trong đêm. Sau cánh cửa sổ kia là một thanh xuân đang rực rỡ. Thanh xuân ấy, tôi không còn nữa. Bẵng đi mấy ngày sau, chuyện tôi bị hiếp cũng bị tôi ném vô tung ảnh. Tôi lại tiếp tục cày cuốc kiếm tiền. Vì khách đã đặt tiền để tôi tiếp suốt đêm khiến tôi không khỏi tò mò. Tôi vào phòng hát, nụ cười trên môi chợt vụt tắt. Làm gì mà sững sờ như vậy? Là anh sao? Sao? Không chào đón à? Anh phải hẹn rất nhiều lần mới có thể gặp lại được em đấy. Anh tưởng là em quên anh rồi.
À, không phải. Anh Khang.
Ừ. Anh cứ tưởng em nghỉ rồi đấy.
Không, em vẫn đi làm. Mấy hôm em ốm thôi. Cũng đi lại làm được chục ngày rồi.
Ừ. 10 ngày này anh lại đi Sài Gòn. Từ hôm gặp lại Khang, số tần suất tôi gặp anh rất nhiều. Nhiều đến nỗi tôi không tưởng tượng nổi. Có ngày gặp nhau đến 2 lần trong phòng hát. Mỗi lần đều chỉ là có mình tôi với anh. Giữa chúng tôi thật ra cũng chỉ là cùng nhau hát vài bài tình ca, trò chuyện những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống, không hề có toan tính, va chạm xác thịt hay bất kỳ một thứ gì khác. Tôi không biết anh là ai, từ đâu tới, nhưng những lần phục vụ anh là khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi biết rằng hóa ra tôi vẫn còn là một con người. Khang kể cho tôi nghe về những câu chuyện tốt đẹp bên ngoài kia, thậm chí biết tôi thích hoa hồng. Anh liền chẳng nói chẳng rằng, cách 1-2 hôm là đem tới một bó. Lần đầu nhìn thấy bó hoa, tôi thật sự không tin vào mắt mình. Một con đĩ cũng được nhận hoa hay sao? Dần dần tôi lại biến việc nhận hoa đấy như một thói quen. Giống như kiểu trời nắng nhất định sẽ thấy mặt trời. Nhưng cũng có lần không nhìn được, dựa vào lời ra, tôi cười đến thê lương.
Sao lại tặng hoa cho em làm cái gì?
Anh muốn tặng tôi. Vĩnh biết em thích.
Như thế có nghĩa là anh thích em đúng không? Hay là anh đang thương hại em? Hay là anh muốn lên giường với em?
Em nói anh biết lên giường em không có nhu cầu. Thương hại thì em không cần. Còn yêu em lại càng không nên. Đời này đàn bà có thiếu đâu mà lại đi yêu một con đĩ. Anh không xem em là đĩ. Anh xem em là cô gái đáng yêu. Nhưng em chính xác là đĩ. Một con đĩ yêu tiền. Khang không giận vì tôi thừa nhận với anh. Tôi đồng ý tiếp anh là vì tiền. Thậm chí vài lần ngỏ ý muốn đưa tôi ra khỏi đây để sống một cuộc sống khác. Nhưng tôi thẳng thừng từ chối vì bản thân không biết làm gì kiếm ra tiền ngoài việc buôn tiếng hát và bán nhan sắc. Hơn nữa anh Thắng có ơn với tôi. Mà đã có ơn thì mình phải trả. Tình trạng của tôi và Khang cứ dây dưa lằng nhằng suốt mấy tháng. Tôi căn bản cũng không nói cho anh biết chuyện tôi đang có thai. Định bụng lời anh thêm một ít tiền để trang trải sau này. Dĩ hôm nữa tôi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh. Nhưng mà mọi chuyện ấy, nó lại tiến xa hơn là tôi nghĩ. Vào một buổi chiều như mọi khi, tôi đến phòng hát với Khang. Nhưng mà vừa bước chân vào phòng, cảnh tượng bên trong lại không giống phòng hát. Một bàn ăn trải nến và hoa.
thêm một hộp quà vừa vặn đặt trên bàn. Tôi sửng sốt nhìn anh Khang. Chúng ta sang nhầm phòng rồi. Không phải, là anh cố tình chuẩn bị cho em mà. Cái này... Vào đi, sao còn đứng đó? Nhưng... Tôi ngập ngừng, Khang đã nhanh tay kéo tôi vào. Anh đứng cạnh ghế, cúi người làm động tác mời. Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống. Anh lấy từ dưới ngăn bàn lên một bó hoa hồng lớn đưa tới trước mặt tôi. Tặng em. Làm người yêu của anh nhé. Anh không nghĩ sẽ có một đêm làm tình như trời đổ bão. Chỉ mong em có thể cho anh một nụ hôn phớt ngọt trên đôi môi. Mới là thứ khiến anh trở nên điên đảo. Tôi lắp bắp mãi mới nói được ra hết câu. Ánh mắt nhìn thôi khiếp sợ đến cực điểm. Vậy anh... Ý của anh là... Anh đối với chuyện giữa hai chúng ta rất thật lòng. Phải. Anh là nhất kiến trung tình. Nói thế nào nhỉ? Anh điên rồi sao mà lại đi yêu một con đĩ? Không phải. Anh biết là do hoàn cảnh xô đẩy em. Nhưng mà bản chất con người em rất tốt đẹp. Anh tin là mình nhìn không hề sai. Em đồng ý thì từ nay sẽ nuôi em. Sẽ không để em sống những ngày tháng vô nghĩa đó nữa. Tôi cuối cùng vì không muốn Khang ôm hy vọng, cũng không muốn có thêm cuộc dây dưa nào nữa, cho nên nói ra tất cả sự thật. Em nói anh, em đồng ý hát với anh thì anh cho em nhiều tiền. Em là loại không ra gì đâu. 15 tuổi đầu đã mất trinh, 16 tuổi thì bị bao nhiêu thằng cưỡng hiếp. Gia đình không nghèo khó, mẹ em cũng không hề bị bệnh. Em chỉ lừa gạt anh để lấy lòng thương hại thôi. Bây giờ đang mang thai thì không biết cha đứa bé là ai. Em cũng chỉ định vào làm hôm nữa rồi nghỉ. Cái thai bụng em cũng đã lớn hơn một chút rồi. Anh không tin. Dù em từ chối anh thì đâu nhất thiết dùng cách như thế. Tôi lắc đầu ngầm cho Khang biết. Tất cả những gì mà tôi nói đều là sự thật. Tôi nhìn thẳng vào Khang. Hai mắt anh cũng ngẩn ra nhìn tôi. Thời gian như ngừng trôi trong chốc lát. Giữa chúng tôi trong lúc đó không hề có một tiếng động nào cả. Đột nhiên anh nhảy dựng lên chạy ra phía ngoài. Ngay cả áo khoác cũng không buồn mặc vào. Lúc này đây hẳn là chấm dứt sự thật rồi. Tôi nhớ tới cái tên, sợ tới mức cuống cuồng chạy đi mất. Khang căn bản không thể tưởng tượng nổi tôi lại là con hạng gái suy đồi đạo đức đến thế, cho nên mới có thể khiếp sợ đến như vậy. Biểu hiện của anh trong một khắc kia hoàn toàn ở trong sự dự liệu của tôi. Thật sự cũng chẳng có gì to tát. So với việc cứ để anh ngộ nhận, tôi thà để Khang từ nay về sau kỳ thị mình còn hơn. Đó là thủ đoạn cuối cùng của tôi. Đã không thể thành người thì thành ma. Không còn đường sống. Nghĩ kỹ lại tất cả những gì anh đã làm, ở một mặt nào đó cũng coi như để tâm đến tôi không ít. Mà tôi từ trước tới nay chưa bao giờ chân chính coi Khang như người tình. Cho nên, dùng cách gì đi nữa thì chấm dứt hoàn toàn là ý tốt rồi. Giây phút này tôi chỉ có ý niệm ở trong đầu. Đột nhiên nghĩ thông suốt, vẫn cứ là cảnh giới cao nhất. Tôi nghĩ sau lần này Khang sẽ không đến tìm tôi nữa. Nhưng mà tôi nhầm. Có lẽ lòng tự tôn của đàn ông là khiến anh ta hận tôi, cho nên vẫn còn muốn tính với tôi món nợ hôm đó. Tôi bước vào phòng hát đã có lịch hẹn từ trước. Không ngờ cả trong đó là Khang và hai chị gái khác đang ôm ấp nhau. Tôi đã nhận tiền, cho nên dù muốn hay không vẫn phải vào ngồi. Khang thấy tôi thì liền cười, nói nhỏ gì đó với hai bà chị gái. Hai gái nhìn nhau vài giây sau đó cuồng nhiệt mà cởi sạch đồ. Làm cái nghề này, vừa được tiếp trai trẻ đẹp, vừa có nhiều tiền. Đó chính là giấc mơ đẹp nhất và vui vẻ nhất. Cái giá anh ta phải trả cho họ không ít. Chắc có lẽ đủ để mua nhân cách, sĩ diện trong lòng tự trọng của họ. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Khang nói to cũng để cho tôi nghe. Em được lắm. Hai cô chị xinh đẹp nón nà kia cũng không thèm liếc nhìn kẻ ngoài đảo trong căn phòng, mà ra sức chiều chuộng, ra sức mà vuốt ve, ra sức lấy lòng Khang. Khang làm tình với họ ngay trước mặt tôi. Điên loạn, không phải là một, mà là cả ba và cả hai người. Vừa thúc những nhịp cuồng bạo,
vừa tận hưởng khoái cảm được phục vụ tới từng tấc da. Nhưng mà cuộc vui mới chưa được một nửa, chính Khang lại chủ động dừng lại. Anh ta ngồi ngây ra đi hút thuốc. Từng làn khói trắng lượn lờ như là ma chơi. Một trong hai chị gái dường như nhận ra vẻ mặt tức tối của Khang liền mỉm cười, bò lên lồng ngực ở trần của anh ta và vuốt ve. Có tâm trạng à? Có muốn nói cho anh nghe không? Khang không trả lời, chán ghét nhìn tôi. Người con gái dạy dàn kinh nghiệm kia cho biết lý do anh ta như thế là vì ai. Thật chẳng nề hà gì mà núng nịu. Đàn bà giống nhau cả thôi, chỉ cần anh rộng tay ra một chút. Khang với tay, lấy chiếc ví trên bàn, quẳng ra một sấp tiền trước mặt tôi. Cô ra giá đi. Tôi cười. Không ngờ cả duy nhất tôi cho rằng sống tử tế thật ra đến cuối cùng lại là một gã ngụy quân tử. Đủ rồi đấy, anh thôi đi. Thật uổng công, tôi đã xem anh như một người bạn. Xin chào và hẹn không bao giờ gặp lại. Tôi ném trả lại mớ tiền kia rồi bình thản rời khỏi những tiếng rên rỉ, khoái cảm và nhục dục đầy trong căn phòng đấy. Sau khi đầu óc thanh tỉnh, tôi phân tích được rất rõ ràng. Khang sắp xếp chuyện hôm nay, nguyên nhân không ngoài chịu những điều sau. Một, anh ta cho rằng tôi khinh thường anh ta, trong lòng ngầm hận tôi cho đến muốn trả thù. Hai, tôi từ chối quá thẳng thừng. Ba, dục vọng không được thỏa mãn. Bốn, đến đây thì không cần phải liệt kê nữa đâu nhỉ. Trải qua ngày đó, tôi hoàn toàn triệt để rút ra kinh nghiệm xương máu. Sau đó kết luận vẫn là một điều, tôi phải tránh xa anh ta. Và thật ra là sau hôm đó anh ta đã hoàn toàn mất hút như chưa từng xuất hiện. Cái thai dần lớn hơn, không biết có phải ông trời còn chút thương xót hay không, mà mấy tháng bình an không gặp mấy chuyện xui xẻo nữa, đứa bé trong bụng dường như thấu hiểu nỗi vất vả mà mẹ nó đã phải trải qua, tự nhiên lại ngoan ngoãn trong bụng. Tôi không có biểu hiện ốm ngán hay thèm ăn gì cả, thậm chí một tháng 30 ngày vẫn đi làm đủ cả 30. Ngoài gửi tiền về nhà cho mẹ một số tiền và dùng một cái sim giác báo bình an cho bà, tôi còn tích cóp được hơn 80 triệu. Mang thai đến tháng thứ tư, tôi mới lần đầu tiên đi siêu âm. Tôi đi một mình, không có chồng, cũng chẳng có gia đình ở phía sau. Bác sĩ gọi tôi vào phòng, nhìn cái nét mặt non nớt của tôi chỉ biết lắc đầu và ngán ngẩm. Lần sau đừng có đi giày cao gót nữa, cũng đừng có trang điểm đầm như vậy. Cũng nên nói lời tạm biệt với nước hoa đi. Vì con của cháu, làm mẹ phải biết chú ý từng chi tiết nhỏ. Bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 18. Lấy chồng sớm quá. Chồng đâu mà không đi cùng? Tôi trả lời mặt tỉnh bơ, thậm chí có chút kiêu ngạo trong đó. Cháu không có chồng. Tôi cũng chịu các cô các cậu yêu đương cho tôi sớm vào, lỡ dở chuyện học hành. Cái tuổi này lo thân còn chưa xong, và cái chuyện cá nhà vụn vặt cũng dẫn đến chia tay. Vâng. Thai Nhi là một bé trai. Con cháu có làm sao không? Sức khỏe có tốt không ạ? Nhìn đi. Khi bụng bầu được 4 tháng cũng là lúc mẹ có thể biết được hình hài và nghe được tiếng nhịp tim của con đập rộn ràng trong bụng. Siêu âm thai sẽ cho mẹ thấy những hình ảnh trực quan sinh động nhất về kích thước thiên thần bé nhỏ của mình. Nếu yêu thương đứa bé thật lòng, cháu sẽ cảm nhận ra thôi. Tôi nhìn lên màn hình. Cái thai non đã giống một đứa nhỏ. Hình như nó còn vừa xoay người và cử động rất nhẹ nữa. Tôi tin rằng khi nó ra đời, nhất định sẽ là một bé trai rất đáng yêu. Bác Khỉ sau khi siêu âm xong liền nghiêm nét mặt và nhìn tôi. Cái thai phát triển không được tốt. So với những đứa trẻ khác nó khá nhỏ, không được nổi một lạ. Mà này, cháu có uống sắt hay canxi không? Có uống sữa bầu gì không? Cháu không ạ. Sao lại đoảng như thế? Phải uống vào thai nhi mới phát triển bình thường chứ. Còn nữa, cháu hình như rất hay uống rượu bia, đến bây giờ trên người vẫn còn vương mùi. Có thai mà uống rượu bia là không tốt đâu đấy. Mình đã làm mẹ thì phải biết chịu trách nhiệm với con cái, từ bỏ những cái thú vui bản thân để bảo vệ con được tốt nhất. Nếu vẫn còn muốn đứa nhỏ sinh ra khỏe mạnh ấy, thì từ nay cố gắng thay đổi bản thân đi. Bác đã có kê mấy loại thuốc bổ, tí ra quầy thuốc bệnh viện lấy về mà uống theo chỉ dẫn. Không có gì thay đổi. Khi cái thai được 6 tháng thì quay lại siêu âm.
Vâng.
Tôi cầm tờ giấy siêu âm lại một lần nữa, ngắm nhìn đứa bé kia thật lâu. Một đứa trẻ thì làm gì có tội. Vậy mà tôi lại tìm cách đày đọa nó, ngay cả khi mới chỉ là một mầm sống nhen nhóm. Tôi xoa lên cái bụng của mình và nói thầm. Mẹ là người xấu. Mẹ tệ thật đấy con nhỉ. Tôi đi mua thuốc, sẽ bắt xe trở về nhà. Tôi nghĩ suốt một buổi chiều sau đó, nói với anh Thắng về quyết định tạm thời xin nghỉ việc. Anh dĩ nhiên đồng ý. Bởi thực ra cái bụng tôi đã to hơn một chút, sức khỏe cũng đã giảm đi nhiều. Nghỉ cũng được. Bao giờ cảm thấy có thể đi làm lại thì đi. Ngày đầu anh nói với mày như thế nào, hôm nay mày vẫn thế. Có khó khăn thì cứ về tìm anh. Vâng, em chắc sẽ không về quê, nhưng cũng không thể phiền anh và mọi người, nên là em xin phép dọn ra ngoài. Dọn ra cũng được. Để anh bảo thằng Tùng nó liên hệ phòng cho. Cần thiết gì thì nó sẽ đưa em đi mua. Em cảm ơn anh. Ơn huệ gì chứ. Mến lúc nào anh cần mày không ngại ra tay tương trợ giúp anh được rồi. Cố lên cô gái. Quyết định nghỉ việc của tôi cũng đồng nghĩa với việc từ người đang được chị em tôn thờ trở thành con ghẻ quốc dân. Nhất là sau vụ tôi có thai bị lộ. Tất nhiên bây giờ ai cũng xung xe nỉ nọt chị Chi. Chị ta mừng ra mặt vì chuẩn bị tấm cổ được tôi đi. Anh Thắng cấm mọi người trong nhà không được ai nói ra ngoài chuyện này. Nếu không thì sẽ không xong với anh. Dĩ nhiên là phía sau tôi là nhiều thị phi hơn. Rất nhiều người cho rằng anh Thắng hoặc có thể anh Tùng là cha của đứa nhỏ. Khách khứa liên tục gọi cho tôi vì liên lạc với anh Thắng, lại nghe bảo tôi về quê chăm mẹ ốm rồi. Tôi cũng theo ý đó mà nói. Họ tin sái cổ. Vài người tốt bụng hoặc giả vờ tốt bụng, còn xin tôi số tài khoản ngân hàng để gửi tiền thăm hỏi mẹ con tôi. Nhưng mà đều bị tôi từ chối khéo. Quần áo mọi thứ tôi cũng gấp sẵn trong vali rồi. Chỉ đợi tìm được nhà mới sẽ đi ngay. Trong khoảng thời gian ngắn ngủ chạm mặt chị Chi, chị ta nhân cơ hội mỉa mai tôi vài câu. Thì ra từ trước đến đây mày đã làm phò. Chỉ từ là một con phò chưa non chuyển sang con phò chúa thôi. Tôi thoạt nhìn là bộ dạng mềm yếu, cả người lớn vật đều vô hại, nhưng thật sự tức giận. Rồi lời nói ra có thể chọc người khác tức chết. Cho nên lúc này nội tâm tôi rít gào, nhưng ở ngoài mặt lại giả vờ thật bình tĩnh và nói. Chị nói ai đấy? Em nghe không rõ. Chị đã nói với ai nhỉ? Ở đây chỉ có em với chị. Không phải em thì là ai? Mày... Ây da, em nói không lại với chị. Chị cũng đừng có tự liên tưởng tới bản thân mình. Chị Chi tức giận đến nói không nên lời. Tay càng lúc càng siết chặt. Ánh mắt đảo nhìn tay tôi đang buông xuống không kịp phòng bị, nên nhanh lao tới cho tôi một cái tát. Tôi đau đến mức nhăn mặt nhăn mày, nhưng mà một chút cũng không chịu yếu thế, vung tay thật mạnh và tát lại chị ta. Chị bị tôi đánh cho ngã ngồi xuống đất. Móng tay sắc nhọn của tôi cũng vừa vặn in một vệt sức có móng trên mặt chị ta. Chị ta gào lên. Mày dám đánh tao à? Sau đó đẩy cho tôi một cái. Tôi cả người chấn động, vừa muốn nhào về phía trước. Phía sau tôi có ai đó ôm lấy eo gầm nhẹ một tiếng. Đủ rồi, thử về phòng dọn đồ đi, tao tìm được nhà rồi. Không cho đi. Nó đánh em, sao có thể để cho nó như vậy không? Không rời đi. Sao nào? Chị muốn đánh nhau? Mày... Chị Chi còn chưa nói xong đã bị một bạt tai đánh cho không còn âm thanh. Vẻ mặt anh Tùng ngừng mắt nhìn chị ta và gằn từng tiếng nói. Để yên cho con thương nó đi. Nó như thế này mới không thương lấy nó thì thôi. Tôi cũng sững sờ tại chỗ, không thể tin mình nhìn về phía chị Chi. Mặt chị ta rất nhanh có một chút sưng lên, cũng không thể nhìn được anh Tùng. Đôi mắt dần đỏ lên, nhưng mà cũng chỉ là đỏ lên thôi, chứ chị ta không khóc. Tôi bỏ mặc chị ta ở đấy, vào phòng và kéo vali cùng với anh Tùng. Tới nơi, chị Thùy và anh Sơn đã đợi sẵn ở đó. Nơi này cũng khá gần nhà cũ. Mọi người bảo có gì để còn nhanh sang giúp đỡ. Người ta bảo Hà Nội tất đất tất vàng, kể cũng đúng. Căn nhà cấp 4, hai gian bé xíu, có một phòng ngủ, phòng bếp với nhà vệ sinh trong cùng một không gian. Ngôi nhà bé tí nằm sâu trong hẻm, cũng có giá đến 1 triệu rưỡi. Tôi ký hợp đồng 1 năm luôn, được giảm 1 triệu, vậy là mất toàn 17 triệu. Cũng may có anh Sơn gay với chị Thủy sang giúp đỡ dọn phòng. Tùng lò gánh giúp tôi đi mua đồ trong nhà. Nếu không thật sự không biết một mình tôi phải xoay sở như thế nào. Lần đầu đi ở trọ không ngờ phải sắm sửa nhiều đồ như thế. Nồi niêu xong chả bát đĩa, tủ vải đựng quần áo, ấm siêu tốc, xà phòng và bàn chải đánh răng. Tính sơ sơ cũng mất thêm hơn 3 triệu. Tôi cắn răng tính nhầm, vậy là chỉ còn 60 triệu. Chị Thủy đi đi lại lại trong căn nhà nhỏ, hình như là còn thiếu cái gì đấy. Tôi tiếc tiền đứt ruột cho nên gạt đi ngay. Em thấy thế là đủ rồi. Thiếu cái tủ lạnh. Ở một mình bụng mang dạ chửa, có phải hôm nào cũng đi ra ngoài được đâu. Mưa gió nữa. Thôi em không đi mua đâu. Tiền thì tiêu bớt chút cũng được. Phải có cái tủ lạnh rồi còn mưa phùn gió bấc. Anh thấy mày tội lắm thưa. Nếu thiếu tiền thì anh về anh ứng thanh thắng cho mày mượn. Còn không có trả anh thì có, còn không thì thôi. Thằng Sơn này nhà không có, người yêu cũng không. Cơm anh thắng lo, tiêu gì đến tiền đâu. Bọn họ quá tốt với tôi, cho nên tôi không muốn nhận ơn huệ của họ nữa. Tôi bấm bụng rút ra thêm mấy triệu nhờ anh Tùng với anh Sơn đi mua tủ lạnh cho. Chị Thùy cũng đòi theo các anh đi cùng. Chỉ còn lại mình tôi trong căn nhà nhỏ. Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Gia đình không còn nữa. Sự bao bọc của hội anh thắng cũng không còn. Số tiền còn lại tích góp được, nếu không ốm đau bệnh tật chi tiêu rẻ sẻn, cũng có thể qua được gần một năm. Tủ lạnh mới cũng được đưa về. Chị Thùy còn cẩn thận mua một ít đồ ăn và hoa quả để trong tủ. Cả hội nhìn đồng hồ, thế mà đã 5 giờ chiều, cho nên nhanh chóng rủ nhau ra về. Tôi lười nấu cơm nên úp tạm mì ăn. Bình thường ở quê tuy rằng gia đình không thuộc diện quá giàu, nhưng công việc bếp núc cũng gần như chưa phải xỏ tay làm bao giờ. Ăn xong tôi uống liền mấy viên thuốc bổ, lăn quay lên giường, cầm điện thoại lướt vài vòng. Có thể là do tôi lạ nhà và không ngủ được. Những lúc cô đơn thế này, tự nhiên tôi lại nhớ nhà, nhớ mẹ, và nhớ đến cái mối tình đầu quê ra diết. Thật đúng là quả xoài xanh không chua cũng chát, mối tình đầu không nát cũng tan. Nhìn lại bản thân mình lúc này vừa rót ra vừa day dứt. Một tuần lặng lẽ bình thản trôi qua, tôi cứ ăn mì, xoài dầm, cốc dầm, đồ ăn vặt. Ăn xong rồi lướt điện thoại rồi lại ngủ, hầu như tôi không ra khỏi phòng. Cho đến ngày thứ 8, anh Tùng qua tìm tôi. Tôi mở cửa thấy anh, mặt liền đen lại, giống như gặp quỷ và nép sang một bên. Anh không nói gì đi qua tôi, trong tay còn xách theo một túi lớn màu đen, bên trong nhét chật cứng đồ. Anh Tùng vào nhà và hơi nhăn mặt, quay sang tôi rồi nói: đi ra ngoài cổng mua cho tao chai nước. Nhà kiểu gì mà không có cả nước lọc. Giờ em mới đi mua, em quen uống nước ngọt rồi. Tôi ra ngoài mua nước lọc. Thầm đoán anh Tùng không thương mình bụng mang dạ chửa mà còn bắt đi mua nước. Chỉ trong chớp mắt, tôi cơ hồ đã nghĩ rằng mình đi vào nhầm chỗ. Rèm che thay đổi, chăn đơn thay đổi, chăn bông thay đổi, tất cả đều bị đổi thành màu tím sạch sẽ nhưng lạnh lùng. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi. Túi đồ ăn vặt tôi ăn mấy ngày còn thừa, quần áo thì ném loạn khắp trốn, vỏ lon nước vứt đầy, toàn bộ đều đã bị thu dọn sạch sẽ. Bức rèm mở ra và ánh mặt trời chiếu vào. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Nước mắt gái ngành của tác giả Nguyễn Phương. Và để tiếp tục theo dõi được tập 5 của bộ truyện này thì quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh Chị Dậu để chúng ta nghe được vào khung giờ phát sóng quen thuộc 12:30 mỗi trưa nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.